Pháp luật và đời sống.
Pháp luật và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: phạt nguội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; nếu F88 vi phạm pháp luật, người vay tiền có được xóa nợ; Gia Lai liên tiếp phát hiện phá rừng.
Pháp luật đồng hành.
Thưa quý vị, thưa các bạn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng làn đường, lạng lách, đánh võng, tất cả những hành vi vi phạm này của người điều khiển phương tiện giao thông đều bị ghi lại bằng hình ảnh để xử phạt. Cách làm này của Công an thành phố Bắc Giang không chỉ mang lại hiệu quả cao về xử lý vi phạm hành chính trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mà còn có tác dụng tuyên truyền, nâng cao ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Thời gian gần đây, nhiều người dân ở thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận khá bất ngờ khi có tên trong danh sách thông báo bị xử phạt vi phạm an toàn giao thông. Tại cơ quan công an, khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh vi phạm của mình được hệ thống camera ghi lại, họ đã nộp phạt và cam kết sẽ không tái phạm. Anh Dương Mạnh Hùng, lái xe taxi ở thành phố Bắc Giang cho rằng, xử phạt các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera là hình thức xử lý văn minh cần được nhân rộng. Bởi đã có không ít trường hợp vi phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng thanh thiếu niên, khi bị phát hiện vi phạm thường có hành vi chống đối, bất hợp tác hoặc bỏ chạy, gây nguy hiểm cho cả người tham gia giao thông, thậm chí có trường hợp điều khiển phương tiện tông thẳng vào cảnh sát giao thông.
Với nhận xét của tôi thì cái vấn đề phạt nguội nó là tốt, nó sẽ hạn chế được cái thành phần là cãi cọ là tôi không vi phạm mà các anh này báo tôi là tôi vi phạm mà không có hình ảnh chứng minh đấy. Nhưng bây giờ thì sử dụng cái chế độ phạt nguội này thì nó sẽ có hình ảnh hay chứng minh được thì mình sẽ không có thể cãi được mình vi phạm mà mình không vi phạm được.
Theo chị Nguyễn Thị Trinh ở phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, việc xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera có tác dụng răn đe phòng ngừa hiệu quả, nâng ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân. Nhiều người tham gia giao thông đã nghiêm chỉnh chấp hành quy định. Tình trạng người điều khiển vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu giảm rõ rệt.
Tôi thấy là lắp cái camera giao thông, việc lắp đặt này thì rất là hữu ích đối với người dân. Từ đó thì giúp cho người dân chấp hành tốt hơn về cái luật an toàn giao thông và đặc biệt là giúp cho ý thức tham gia giao thông của người dân tốt hơn thì nó sẽ giảm thiểu tối đa cái tai nạn khi tham gia giao thông.
Với gần 200 camera giám sát an toàn giao thông, an ninh trật tự được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư và nhiều tuyến đường trên địa bàn, Công an thành phố Bắc Giang đã khai thác triệt để dữ liệu hình ảnh phục vụ theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm. Từ giữa tháng 2 vừa qua, việc xử phạt vi phạm an toàn giao thông qua hệ thống camera được tăng cường. Những tình huống vi phạm đều được cảnh báo tự động, thông tin ngay đến đội cảnh sát giao thông, công an thành phố. Danh sách phương tiện vi phạm hàng ngày được đăng tải trên trang thông tin điện tử công an tỉnh và các phường xã của thành phố. Nếu chủ ô tô vi phạm không đến nộp phạt sẽ bị đăng tải thông tin cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm theo quy định. Đối với mô tô xe máy không chính chủ vi phạm hoặc trường hợp cố tình không đến cơ quan công an nộp phạt theo quy định, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an sẽ truy xuất hình ảnh và xác định người điều khiển phương tiện từng vi phạm. Thiếu tá Tô Văn An, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, công an thành phố Bắc Giang cho biết, qua hệ thống giám sát vi phạm giao thông, qua hệ thống camera, gần một tháng qua đã có hơn 1.500 trường hợp bị đưa vào danh sách xử lý với các lỗi như vượt đèn đỏ, đè vạch, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.
Xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát nhận được sự đồng tình của người dân. Việc triển khai như vậy sẽ đảm bảo về tính minh bạch trong việc phát hiện xử lý vi phạm về giao thông và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Và qua kiểm tra thực tế, chúng tôi thấy ý thức tự giác của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã có chuyển biến tích cực. Nếu như trước đây, khi không có lực lượng cảnh sát giao thông thì có những trường hợp là còn vượt đèn đỏ. Nhưng bây giờ tại các khu vực đèn đỏ, những khu vực lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng như nơi bố trí biển cấm đỗ, cấm dừng, ý thức tự giác của người điều khiển phương tiện được nâng cao hơn.
Việc triển khai thực hiện xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera của Công an thành phố Bắc Giang vừa đảm bảo việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, vừa có tính tuyên truyền giáo dục cao. Do không biết bị ghi hình vi phạm lúc nào, nên người điều khiển phương tiện giao thông sẽ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, phạt nguội còn nâng cao ý thức đối với chủ phương tiện khi cho mượn, sang nhượng phương tiện, vì khi xe vi phạm, chủ phương tiện sẽ là người bị cơ quan công an mời đến làm việc.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, tại nhiều địa phương, cơ quan công an đồng loạt tiến hành khám xét trụ sở và các chi nhánh của công ty cổ phần kinh doanh F88 do nghi ngờ có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Được biết, F88 là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân cầm đồ, được cấp phép hoạt động và có hàng trăm chi nhánh trên cả nước. Nhiều người đặt câu hỏi, nếu có căn cứ chứng minh F88 sai phạm, thì người vay tiền có được xóa nợ? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc vay nợ trong giao dịch dân sự ạ?
Theo quy định tại Điều 463 Bộ Luật Dân sự năm 2015, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó thì bên cho vay giao tài sản cho bên vay, và khi đến hạn trả thì bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng cái số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc là pháp luật có quy định. Các hợp đồng vay nợ không nhất thiết phải là thành văn bản, mà tin nhắn hoặc là cái lệnh chuyển tiền cũng có thể xem là chứng cứ, và trong trường hợp phát sinh tranh chấp muốn khởi kiện vẫn phải cung cấp các chứng cứ cho tòa án chứng minh rằng mình là người có quyền khởi kiện. Về mặt lãi suất thì theo Điều 468 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định, lãi suất cho vay do các bên thỏa thuận không được vượt quá 20% của khoản tiền vay trên một năm, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo cái đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên. Trường hợp mà lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn quy định tại cái khoản này thì cái mức lãi suất vượt quá sẽ không có hiệu lực.
Trong trường hợp mà cơ quan điều tra chứng minh được lãi suất mà công ty F88 cho vay cao hơn quy định hiện hành thì người vay có phải thanh toán số tiền này không? Và nếu bên vay đã trả số tiền lãi vượt mức quy định cho F88 thì khoản tiền này được xử lý như thế nào ạ?
Khi đến hạn trả thì bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng cái số lượng, chất lượng và chỉ trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc là pháp luật có quy định. Đối với trường hợp của công ty F88, khi cơ quan cảnh sát điều tra đang vào cuộc để làm rõ các hoạt động cho vay có hay không có cái dấu hiệu cho vay nặng lãi, có cái dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản hay không, nếu như doanh nghiệp cho vay bị dừng hoạt động thì đối với những khoản vay chưa được thanh toán, bên vay vẫn phải có cái nghĩa vụ trả tiền cho bên cho vay. Nếu người vay không trả do không có khả năng thanh toán hoặc cố tình không trả để trốn tránh trách nhiệm thì bên cho vay có quyền khởi kiện yêu cầu thi hành án để thu hồi số tiền. Đối với cái lãi cho vay, nếu phù hợp với quy định của pháp luật và nằm trong cái hạn mức lãi suất mà ngân hàng nhà nước cho phép thì đó vẫn được coi là có hiệu lực và người vay phải có nghĩa vụ thanh toán cái tiền lãi theo cái hợp đồng. Còn nếu cái khoản lãi cao hơn quy định của pháp luật thì người vay không phải trả tiền đối với phần mà vượt quá cái quy định của pháp luật. Nếu bên vay đã trả cái số tiền lãi này cho bên cho vay thì được xác định là cái khoản thu lợi bất chính nên sẽ xung công quỹ.
Theo luật sư, người dân cần phải làm gì để hạn chế rủi ro, tránh xa vào bẫy tín dụng đen khi vay tiền từ các cá nhân hay tổ chức tín dụng ạ?
Trước khi vay tiền từ bất kỳ một cái tổ chức tín dụng cá nhân nào thì khách hàng cũng phải cẩn trọng xem xét các điều khoản trong hợp đồng, đồng thời tìm hiểu kỹ về thực lực và uy tín của bên cho vay. Khi vay thì người vay cũng cần phải tỉnh táo phân biệt rõ giữa các app cho vay chính thống và những cái app cho vay núp bóng tín dụng đen. Mỗi người dân cần nâng cao cái cảnh giác, tự mình điều chỉnh về cái kế hoạch tài chính thích hợp để tránh mắc bẫy của tín dụng đen. Người dân cũng cần phải bảo vệ mình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như là cảnh giác với các phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động tín dụng đen. Như vậy, khi có bằng nhu cầu vay vốn, chúng ta cần cẩn trọng tìm hiểu rõ cái tính pháp lý của đơn vị cho vay và đọc kỹ những cái điều khoản trong hợp đồng vay để xem cái tiền lãi mà họ tính cho mình là bao nhiêu, cách thức tính lãi suất và cũng có những cái phương án trả nợ cụ thể. Trong trường hợp cần thiết thì người vay có thể đến Ủy ban Nhân dân nơi mình cư trú nhờ sự giúp đỡ của các đoàn thể, qua đó tiếp cận với các nguồn vốn vay phù hợp.
Xin cảm ơn luật sư.
Thưa quý vị và các bạn, hai tháng qua, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng. Điểm chung của các vụ việc là khi cơ quan chức năng chủ rừng phát hiện thì rừng đã bị tàn phá. Phản ánh của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Tây Nguyên.
Giữa tháng 2 năm 2023, mở rộng điều tra từ việc bắt xe chở 21 lóng gỗ tại khu vực thủy điện Đắc Pi Hao 2, giáp danh huyện Iapa. Lực lượng chức năng huyện Công Chờ Rò phát hiện vụ phá 7 cây rừng tại tiểu khu 780, lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Iapa quản lý. Tiếp đó, cơ quan chức năng phát hiện vụ phá rừng tại tiểu khu 792 thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Hờ Đe. Tại hiện trường, hàng trăm cây gỗ bằng lăng, cam xe, xương cá bị cưa hạ. Hầu hết số gỗ đã được mang ra khỏi rừng. Lý giải nguyên nhân chậm trễ phát hiện, ngăn chặn việc phá rừng, ông Lê Văn Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Công Hờ Đe thừa nhận có yếu tố chủ quan.
Quan điểm rõ ràng, có vụ việc gì xảy ra là báo cáo kịp thời cho lãnh đạo công ty để công ty biết xử lý và báo cáo cho lãnh đạo cấp trên. Nhưng mà nhiều khi là cán bộ công nhân viên cứ nghĩ là người dân lấy gỗ làm nhà, người dân đồng bào nên cứ nghĩ là thôi cũng chủ quan.
Tương tự Công Chờ Rò, hiện nay tình trạng rừng bị tàn phá cũng xảy ra ở nhiều địa phương khác ở Gia Lai như Cờ Bang, Chư Prong, Chư Sê. Cuối tháng 2 năm 2023, lực lượng chức năng huyện Cờ Bang kiểm tra phát hiện tại tiểu khu 114, lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơ Pai, địa giới hành chính xã Sơ Pai, huyện Cờ Bang, có 16 cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ, đường kính từ 40 đến 90cm. Một số cây gỗ đã bị lâm tặc xẻ thịt mang đi. Ông Nguyễn Văn Hợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Sơ Pai, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai cho biết.
Thì công tác quản lý bảo vệ rừng những năm gần đấy là gặp rất nhiều khó khăn. Về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách ấy, là công tác tuyển dụng là không tìm được người đầy đủ. Người dân muốn phát lẫn lại những cái nướng rẫy mà công ty đã giữ mấy năm gần đấy ấy, đã bắt đầu thành rừng non ấy, thì người dân là phát lẫn vào diện tích rừng mà công ty đang lập biên bản, gây áp lực cho công ty. Có những cây không có giá trị sử dụng nhưng mà các đối tượng là sẽ cắt hạ để cho tạo thành một cái điểm nóng.
Với hơn 632.000 hecta, hiện nay Gia Lai là tỉnh có diện tích rừng lớn thứ tư cả nước và lớn thứ nhất trong năm tỉnh Tây Nguyên. Thời gian qua, diện tích rừng tự nhiên của tỉnh vẫn tiếp tục suy giảm về diện tích và trữ lượng, tỷ lệ che phủ rừng thấp hơn bình quân chung của toàn vùng. Các vụ phá rừng tại Gia Lai thường phát hiện chậm, việc điều tra xử lý còn nhiều hạn chế. Ông Trương Văn Nam, trưởng phòng quản lý và bảo vệ rừng, chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho rằng chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách thì không thể ngăn chặn triệt để nạn phá rừng.
Đó thì bây giờ bảo là lực lượng đông nữa hay cũng không thể xoải được. Cái này thì chỉ có cách là tất cả các ngành chức năng tuyên truyền trông rộng, người dân người ta nắm, người ta biết là ở cái tác dụng của rừng, mình phải bảo vệ rừng thế nào. Nếu mà mình có đụng vào rừng thì sẽ bị phạt như thế này, sẽ bị khởi tố thế này khác. Đấy là chung tay cả tất cả. Người ta có cái trách nhiệm về công tác quản lý bảo vệ rừng. Cái này thì không phải một sớm một chiều.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.